Đây là băng thứ 6 về vạn lý ánh sáng trên đường đạo. Nhưng không thể nào học được trước khi thắng được trận giặc đầu tiên. Lý trí có thể biết chân lý nhưng tinh thần không thể chấp nhận đó. Chân nhân đưa những cảm giác xuống mấy cảnh cấp. Khi ngài bắt đầu thức tỉnh, ngày nào mà ngài chưa làm chủ được cái vía thì ngày đó ngài không làm gì được. Bởi vì khi cái vía chỉ là những cảm giác sơ nổi thì làm sao chân nhân truyền đạt được những lời giáo huấn có mạch lạc hay là hợp lý. Trận đại chiến đầu tiên là chiến đấu để vệ giặc hoàng, chân nhân phải thắng phục chúng nó, rồi chân nhân đối diện với cái trí, có thể nó là một địch thủ gớm ghiếc hơn cái vía nữa. Rồi chân sư mới nói qua những điều hiểu biết do trực giác ban cho, như tôi đã giải thích. Trong mỗi kỳ điểm đạo, thí sinh nhận được một bí quyết, một chìa khóa, dưới tầm mắt của anh thì nó biến đổi hết cuộc đời. Tiết lộ những sự bí mật thâm sâu mới mẻ và như thế đó. Nó thêm cho giáo lý huyền bí một ý nghĩa rộng rãi hơn. Mỗi lần thí sinh nhận lấy bí quyết, mỗi lần anh tưởng nó là cái chót, anh nói. Bây giờ đây tôi thông suốt tất cả, những sự hiểu biết của tôi rất mỹ mãn, rất đầy đủ, không có cái chi cao siêu hơn nữa đâu. Nhưng mà những điều còn lại phải học tập vốn vô tận vô biên. Càng ngày con người càng tiến thì từ bức màn này đến bức màn khác lần lượt dán lên cho anh. Cho tôi biết đúng mức nào sự giải thích này hay là sự giải thích nọ hữu ích hơn hết. Đối với người ta tưởng tượng rằng, điều tốt hơn hết là nhận lãnh tất cả một lần một ý tưởng như thế thật là phi lý. Điều này không khác nào bắt buộc giáo sư dạy phép di tích phân cho một đứa nhỏ còn đương học bản toán nhân. Nó phải trải qua nhiều trình độ trung gian trước khi hiểu được ý nghĩa của phép toán mới này. Đối với chúng ta cũng hoàn toàn đúng như vậy. Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta là sự kiêu hãnh của cái trí. Chúng ta hiểu biết khá đầy đủ, không còn có thể dạy chúng ta những sự hiểu biết mới mẻ khác nữa. Tôi chỉ xin nói, các ngài hiểu hơn chúng ta nhiều về cái gì tốt đẹp cho chúng ta. Dĩ nhiên điều tốt nhất cho mọi người cũng là điều tốt nhất cho tất cả. Mọi người vẫn đồng ý về điều này. Họ thừa nhận toàn thể phải đi trước một thành tử, nhưng đôi khi họ cũng chút ý nghĩ rằng những thành tử bị lãng quên và nhớ tất cả đều góp phần vào sự ích lợi chung cho toàn thể thì những thành tử cá nhân thường không được sáng suốt. Cõi đời được cai trị một cách rất khôn khéo, cái điều tốt nhất của toàn thể thì chắc chắn là tốt nhất cho cá nhân. Chẳng những nhân loại đều được đối xử công bình, mà sự công bình này đối với bất cứ cá nhân nào cũng không được trở thành một sự bất công, dầu là một sự bất công nhỏ nhất chăng nữa. Chúng ta hãy tin như thế. Niềm tin của chúng ta phải trở thành tuyệt đối, vậy thì không còn chút chi ngờ vực, không còn chút chi sợ hãi nữa. Dù có chi xảy đến, chúng ta cũng có thể nói với một lòng tin tưởng một bực và bình tĩnh rằng tất cả đều thực hiện cho sự tốt đẹp nhất. Ai đã trải qua cơn giông tố và tìm được sự an tịnh thì từ đó lúc nào cũng có thể học hỏi, dầu cho vị đệ tử còn do dự sa ngã và rời bỏ con đường chánh. Chúng nói vô sinh vẫn ở trong lòng y, dầu y bỏ hẳn con đường đạo đi nữa. Một ngày kia nó sẽ vang lên rồi mặt cho phạm nhân đau khổ và kêu la tuyệt vọng vì bị bỏ rơi, vị đệ tử cũng trở về với đạo. Trong trường hợp như thế, thật ra thì chiến đấu sẽ cực kỳ ác liệt. Chúng ta trở nên đi đến tình trạng đó. Điều tốt hơn hết là chúng ta giữ lấy mình và tránh một sự giải phẫu trầm trọng là sự chia rẽ giữa chân nhân và phạm nhân. Sự chiến đấu chống với phàm nhân vốn tiếp tục không ngừng. Nếu người đệ tử cho kẻ nghịch bám chặt vào chân nhân và làm cho ngài bỏ những khả năng cao thượng của mình thì sẽ chịu cực kỳ đau khổ khi tới ngoài chia rẽ không tránh khỏi được. Bởi vì người đã nhập lưu chỉ ra khỏi dòng sông khi đã tới bờ bên kia, đắc thành chánh quả, lậu dịch giả. Vì thế ta nói với con, cầu chúc cho con được an tịnh, cầu ta ban cho con sự an tịnh của ta. Chỉ để cho Đức Thầy dừng nói với những vị đệ tử yêu quý đã giống như ngài. Ở đây chân sư định rõ một sự phân biệt đáng chú ý. Ở Á Đông, cầu xin sự yên tĩnh đến với anh là một lối chào thường lệ với một nét tốt đẹp. Khi chúng ta nói adieu là cầu xin Đức Thượng Đế đến với anh. Câu này đồng nghĩa với câu trên, vì Đức Thượng Đế là sự an tịnh, chữ Salem của người Hồi giáo là Salem của Jerusalem. Và Jerusalem có nghĩa là chỗ cư lưu của sự an tịnh. Người Ấn Độ có tiếng Sanskrit, người Ấn Độ có tiếng Santi có nghĩa là yên tịnh. Còn Namaste của họ có nghĩa là chào anh, kính anh. Thường thường người ta trả lời bằng tiếng Santi. Ở Á Đông có tục lệ để sao cho quyển sách câu và xin sự yên tĩnh đến với anh. Câu này muốn nói tác giả cáo từ các độc giả và chúc phước lành cho họ. Nhưng mà như chân sư đã nói, câu ta cho con sự an tịnh của ta chỉ để dùng trong những trường hợp đặc biệt mà thôi. Khi mà nói ta để lại cho các con sự an tịnh của ta, ta cho các con sự an tịnh của ta, ta cho các con sự an tịnh của ta không phải như thế gian đã cho. Đấng Christ chỉ nói riêng với các vị đệ tử của Ngài mà thôi. Chúng ta hãy đọc câu này, muốn thọ lãnh sự yên tịnh của chân sư thì vị đệ tử phải giống như Ngài, nghĩa là một vị đệ tử chính thức thiệt thọ, có lẽ còn hơn nữa là vị đệ tử con của Thầy. Những lời nói với vị đệ tử không phải tiêu biểu cho cái ước vọng mình. Cái ước vọng thường bình là cầu xin sự an tịnh và ban huệ xuống cho y. Ước vọng cho một người có quyền năng đọc lên thì có một hiệu lực chắc chắn. Những tiếng này có một ý nghĩa nhiều hơn. Chân sư ban sự yên tịnh của Ngài, sự yên tịnh mà không có chi thấy rõ được cho những người con của Ngài giống in như Ngài. Họ thuộc về thành phần của chính bản chất của Ngài và kết hợp với Ngài trong phạm vi khả năng của họ. Đã tự nhiên cái đó không có ý nghĩa là vị đệ tử được bộ phần và trọn vẹn bản chất của Ngài và những ai mà Ngài đã có, những gì mà Ngài đã có. Nếu như vậy thì vị đệ tử đã thành một vị sĩ phàm rồi, nhưng anh bộ phần vào bao nhiêu hay bấy nhiêu. Những câu trên đây có thể lặp đi lặp lại hàng ngày một cách đầy đủ hơn cho những ai chưa từng biết đến Minh Triết Đông Phương. Đây là một thông điệp rất đặc sắc và rất thú vị. Đối với chúng ta, nó có thể dường như lạ lùng bởi vì nhiều người trong chúng ta có vài quan niệm về khoa Minh Triết Đông Phương. Tôn kính tất cả, tôn kính các đấng cao cả từ lâu thuộc về một tổ chức đặc biệt khiến mình đã phụng sự các ngài và công việc các ngài. Nhưng đối với phần đông các ngài không thể nói, ta cho các con sự yên tĩnh của ta, ta chỉ nói câu này với một số người được ngài chấp nhận sự liên hệ mật thiết với ngài. Tuy nhiên ông huệ thân mật này có thể ban cho vài người không biết khoa Minh Triết Đông Phương, cái này có nghĩa chi? Ai được một đại ân như thế ban cho, trong giai đoạn tiến hóa hiện thời những người được đặc biệt rất ít xong, được đặc ân rất ít xong vẫn có. Muốn hiểu được, chúng ta hãy tự hỏi điều gì làm cho chân sư được quyền đem vị đệ tử đến gần bên ngài và phụ tá ngài. Đó là bởi vì ấy, bởi vị đệ tử đã bước qua thế giới của ngài, chia sẻ hoàn toàn cách nhìn thấy của ngài và xem xét tất cả những cái gì liên hệ tới cõi đời in như ngài đã quan sát vậy. Điều này cũng có thể cho một người không biết chân sư và khoa Minh Triết Đông Phương, sự thiếu kém giáo dục không phải ngăn cản y, không cho y chấp nhận sự thấy của siêu này. Đặc điểm của chân sư là tuyệt đối không ích kỷ, ở bên ngài bản ngã các bằng không đáng kể, không dính tệ. Chân sư xem coi vạn vật như thấy chúng nó tại cảnh giới của Thượng Đế và không có chút nào mà phàm nhân của ngài can thiệp. Tất cả cái chi giúp ích cho sự tiến hóa của con người thì tất cả cái chi ngăn cản nó thì sẽ xa. Khoa Minh Triết thiên nhiên cho chúng ta đầy đủ tâm trạng này để chúng ta hiểu rõ nó. Tuy nhiên chúng ta cũng nhận thấy có nhiều người không biết khoa Minh Triết này mà cũng có được tâm trạng đó như chúng ta. Muốn đừng tương sư đến mức độ có thể nhận lãnh được sự an tĩnh của ngài thì lòng thương người hay là tính vị tha từ bi bác ái là điều kiện đầu tiên và chính yếu. Người ta có thể ở gần tương sư và nhận lãnh sự an tĩnh của ngài, nhưng mà hai người được diễn phúc này vẫn thọ lãnh không đồng đều với nhau. Một người hiền đức, một người hiền đức vị tha nhưng dốt nát nhận lãnh sự an tĩnh của ngài tất cả những gì mà y có thể nhận lãnh được. Chưa thông luật trời, chưa biết lẽ đạo, đó là dịch giả về dịch một người hiền đức vị tha nhưng dốt nát. Có lẽ một người kia có đủ hai đức tính đó đồng đục với người này, nhưng thêm vô sự biết cao siêu thì nhận lãnh sự an tĩnh nhiều hơn không biết bao nhiêu lần mà kể. Hãy xem xét ba chân lý, chúng vẫn bằng nhau. Chứ hàng ngày có hình tam giác ấy cũng như chữ ký của người đã viết nó, cũng như cách đứng giám một công giáo để hình thập tự giá trên những bức thơ hay là những tài liệu ở đây hình tam giác để cho người ta chú ý một cách đặc biệt. Ba chân lý mà Đức Chân Sư Hilarion đề cập đến là những chân lý của ngài đã kể ra trong điển mà ngài nói cho một vị đệ tử chấp lại. Điển đó nhan đề nói tình ngây thơ của bông sen trắng nhưng mà không được độc giả chú ý đúng mức. Đây là một sự thuật lại một trong những tiền kiếp của ngài tại Ai Cập trong thời kỳ mà đạo giáo Ai Cập đã suy đồi nên không còn ai hiểu nó nữa. Cái thời phẩm tốt đẹp và vô ngã biến thành sự tôn thờ một nữ thần bắt buộc tín đồ phải phát triển dục tình sơ nổi nhiều hơn là lòng thánh khiết cao thâm. Sự kỳ lạc càng ngày càng trầm trọng, Tên sư lúc đó tên là Sensa, ngài có thần nhãn và là một đứa học trò trong một đạo viện Ai Cập. Các mục sư của đạo viện ngài rất mến ngài vì ngài có thần nhãn và dùng ngài làm đồng cốt, nhưng không muốn ngài đem đạo giáo chân chánh cho dạy dân chúng, bởi vì điều này có hại cho giáo hội thời đó. Cuối cùng họ giết ngài. Trong câu chuyện này, Sensa sau khi trải qua nhiều cơn thử thách gặp một nhóm tên sư, trong đó có sư phụ của ngài. Sư phụ ngài nói với ngài những điều phải dạy cho dân chúng biết. Họ là những người mặt đường vì nghe theo một đạo, một giáo lý sai lầm đời trị. Các vị siêu phàm dặn ngài chỉ dạy những chân lý tổng quát mà thôi. Chúng tôi có những đại chân lý này như chúng tôi được trình bày, đã trình bày khi xưa. Ở đằng trước có dạy chủ như vậy, có ba chân lý tuyệt đối không bao giờ mất được, nhưng có thể phải chìm vào sự im lặng vì không có một miệng nào đặng tôi diễn chúng. Nói một cách khác, quân chúng họ gìn giữ chúng nó, cho nên chúng nó không thể nào mất được. Dù cho có một thời buổi kia, thiên hạ không biết đến chúng nó nữa vì không có một ai đem ra công bố. Thứ nhất, đại chân lý thứ nhất, linh hồn con người vốn bất tử, tương lai của nó là tương lai của một vật mà sự phát triển và sự vui hoàng giống vô tận vô biên. Đại chân lý này từ từ sự sợ sệt ngay về địa ngục và việc cần được cứu rỗi, bởi vì sự thành công cuối cùng của mỗi linh hồn con người là điều tuyệt đối chắc chắn, mặc dầu vì lạc nẻo nó cách xa đường tiến hóa không biết bao nhiêu dặm. Thứ nhì, đại chân lý thứ nhì, nguyên lý đang có sự sống vốn ở trong mình ta và ở ngoài ta, nó không bao giờ chết, đời đời kiếp kiếp nó vẫn chứ thiện. Nó không thấy được, không nghe được, không cảm được, nhưng mà người nào muốn thấy nó thì thấy được. Nói một cách khác, thế gian là một sự biểu hiện của Đức Thượng Đế, con người là một thành phần của ngài, có thể chứng nhận được điều này khi nó có khả năng dâng lên tới mức độ mà sự hiểu biết này có thể ban cho nó. Cuối cùng vạn vật đều hướng về từ thiện, minh bạch và khôn ngoan. Thứ ba, đại chân lý thứ ba, mỗi người vừa làm người tự lập luật lệ cho mình, tự cấp phát cho mình sự vinh quang hay sự đen tối, vừa là người tự quyết định đời sống của mình, tự ban thưởng mình hay tự hành phạt mình. Ấy là luật nhân quả, luật bù trừ và luật thăng bằng được thuyết minh rõ ràng. Rồi tới những tiếng này, những chân lý này vĩ đại như sự sống mà cũng giản dị như tinh thần con người giản dị nhất. Hãy lấy chúng nó làm thực phẩm nuôi những kẻ đói. Ở đây trình bày những nguyên tắc của một tôn giáo, ai cũng có thể hiểu được. Nó gồm ba tính điều chính yếu, trình bày một cách giản dị hết sức, nhưng cũng với nhiều thận trọng đặng tránh những sự khinh miệt. Người ta có thể tóm tắt chúng nó như sau đây: Đức Thượng Đế vốn chí thiện, người ta gieo cái chi thì sẽ gặt cái nấy. Với hình thức sơ đẳng này, những tính điều trên phù hợp với những người còn ở trong giai đoạn cần nó một tính điều đơn giản. Cần có một tính điều đơn giản. Một linh hồn tiến hóa hơn thì muốn hiểu tất cả, có thể dạy y những chi tiết này, chúng cũng chán hết tâm trí của những người khôn ngoan hơn hết. Ba chân lý này thấy rõ ràng, dầu chúng nó có mất đi nữa, chúng ta sẽ nhờ kinh nghiệm mà tìm lại được chúng. Nhiều chân nhân tự biết được ba chân lý này và một cách trực tiếp, còn nhiều người khác chỉ tin thôi. Đây là nói về cái gì liên quan đến phàm nhân của họ. Họ chấp nhận những chân lý này bởi vì họ tin cậy những người đã đưa chúng đến cho họ, và cũng bởi dường như họ rất rõ ràng và chỉ chúng mới giải thích được một cách hợp lý đời sống chung quanh. Đây là một giai đoạn, và cũng là một giai đoạn tối quan trọng trong con đường dẫn đến sự hiểu biết, nhưng lẽ dĩ nhiên không phải là sự hiểu biết trực tiếp. Thí dụ, tôi có thể nói với các anh, đối với tôi thật sự đó là những chân lý, vì đã nhiều năm và ở trên nhiều cảnh giới tôi đã tìm kiếm và có những kinh nghiệm mà cái kết quả sẽ khác. Nếu những luật căn bản này không có thật, ngày nay những người có thể nói tôi thấy rất ít lắm, nhưng mỗi người phải cố gắng để có đủ khả năng thốt ra lời này. Đó là sự hiểu biết trực tiếp đang trong nhiều quyền năng hơn sự tin tưởng hết sức rõ ràng mình rõ rệt mình trí tuệ. Mọi người chưa nói về việc này, luôn luôn người ta biết ưu nói những điều y hiểu biết hay là những điều y chỉ nghe nói lại mà thôi. Ảnh hưởng của từ điển khác nhau tùy theo trường hợp. Để thế, vì quyền lợi của thiên hạ, điều quan trọng là sớm đạt được những sự hiểu biết riêng tư của mình. Dù là một phần nhỏ nhất của đại chân lý chăng nữa, đó cũng là kết quả của sự kinh nghiệm của chúng ta. Chân lý của tất cả những gì còn lại liền trở thành chắc chắn và niềm tin của chúng ta tăng thêm. Những người mà sự tin chắc được hoàn toàn nhờ căn cứ vào những hiểu biết, những sự hiểu biết của mình có thể giúp đỡ cho khác. Bởi vì chỉ có sự hiểu biết mới làm việc đó mà thôi. Thế nên sự kinh nghiệm riêng tư của chúng ta, mặc dù là từng phần, từng giai đoạn cũng là rất hữu ích. Nhiều người có những lúc như trong lúc ngủ hay tham thiền thấy chân sư, nhưng không thể chứng minh điều này cho kẻ khác. Người ta sẽ bảo, biết đâu cái đó chỉ là ảo ảnh hay là tưởng tượng. Nhưng mỗi người đó biết chắc chắn không phải như vậy. Họ biết, họ thấy, họ cảm biết chắc chắn có sự hiện diện của một đấng chân sư của chúng ta. Đó là một sự kinh nghiệm tầm thường, nhưng mà những hiệu quả lại lớn lao vô cùng. Những người nào có được hạnh phúc kinh nghiệm như vậy có thể tỏ lòng vô cùng biết ơn đến cao cả. Ấy ít ra cũng là một điểm đã đạt được và sự biết được một việc liên quan đến cõi cao siêu thì soi sáng và giúp cho chúng ta hiểu biết dễ dàng ngay. Lúc đó tất cả những cái chi còn lại của giáo lý có nên tin thường những kinh nghiệm về loại này. Nếu sự hiểu biết của ta còn khuyết điểm thì không có chi là lạ lùng nó phải thế. Đó là lẽ tự nhiên khi chúng ta tưởng bổ túc những sự hiểu biết từng phần và đáng thương hại của chúng ta. Khi mà chúng ta đinh ninh rằng chúng ta giống toàn tri thông suốt tất cả, chúng ta lên án những kẻ có tư tưởng khác hơn chúng ta, không biết rằng họ chiêm ngưỡng chân lý do một trong nhiều mặt của nó. Như vậy chúng ta đã đi lạc đường. Hãy giữ vững những sự hiểu biết còn nhiều khuyết điểm của chúng ta, nhưng phải lợi dụng tất cả những cơ hội để mở mang thêm chúng nó, mà đừng bao giờ quên rằng chúng nó chưa hoàn toàn. Không vậy chúng ta sẽ lầm lạc rất dễ dàng. Ấy là việc lên án một người có lẽ thông minh hơn chúng ta. Chân lý rất thâm sâu, chân lý rất màu nhiệm, không một người nào, không một nhóm nào, không một đảng phái nào hiểu biết nó được trọn vẹn. Phải tập nhóm chân lý dần dần trước khi có thể hiểu biết nó với một trong những trạng thái của nó. Chân lý liên quan đến một vật nào là cách thức của vật đó tự trình bày với Đức Thế Dương Thượng Đế là đứng đã sinh hóa ra hệ thống này. Chỉ có mình ngày mới hiểu rõ và biết tất cả dân dịch như thế nào. Chỉ có ngày mới thấy hết sức đúng. Với chúng ta thì chân lý vẫn tương đối, chúng ta không có cần diễn như ngài đã thấy. Mà nếu những sự hiểu biết của chúng ta còn khuyết điểm thì trong tình trạng hiện thời không phải chúng ta sai lầm. Về một vấn đề chúng ta có thể hiểu biết nó vừa đủ. Tới khi chúng ta thành những vị siêu phàm, chúng ta hiểu biết nó tận vẹn. Chúng ta không cần sửa đổi những ý niệm thâm thô thập trước kia, chúng ta chỉ mở rộng nó ra mà thôi. Rất khó mà biết những điều nào mà người ta có thể đem ra dạy ở ngoài đời. Vậy thì tốt hơn là nên tham khảo ý kiến của Tiên Sư Đặng Đức, những điểm nào có thể nói cho thiên hạ nghe. Còn thường chúng ta nói thông thiên học với những người không hề chia sẻ quan điểm của chúng ta. Trong một cuộc diễn thuyết công cộng, chúng tôi cảm thấy chúng ta nói rành rẽ hơn nữa nếu chúng ta tiết lộ một chút người ta thanh, nhưng chúng ta ngần ngại vì điều đó có hại cho họ. Thật sự nếu chúng ta đem dạy thính giả những điều mà chúng ta biết về thông thiên học thì sẽ có nhiều vị không hiểu được bao nhiêu. Người ta cảm thấy tức khắc không thể đem vấn đề chân sư ra nói với một số người. Vì tư tưởng này rất lạ lùng đối với họ. Về điểm này chắc chắn họ sẽ đưa ra những lời chỉ trích quá đáng, không chỉ suy nghĩ hay là những sự nhạo báng, làm buồn chúng ta mà cũng gây cho họ một quả xấu lớn lao nữa. Người nào nói xấu cách đứng cao cả thì chịu một trách nhiệm nặng nề. Việc họ không tin các ngài cũng không thay đổi được hiệu quả. Chúng ta có thể không tin một miếng kim khí nóng, nhưng nếu chúng ta nắm nó trong tay thì chúng ta sẽ bị phỏng. Những người nói hành các đứng cao cả phạm hai tội một lượt: tội bạc biểu, phi ân đại nghĩa, và tội nhạo báng những chuyện thiên liêng, tức là phạm thánh. Bởi vì các ngài đã đem hết các kiếp sống và những năng lực của mình ra độ đời, việc không hiểu bản tánh thiên liêng của các ngài không có căn dự vào việc này. Thế nên điều cần biết là phải cân nhắc lời nói chúng ta. Mục đích duy nhất của cuộc diễn thuyết là đem lại sự ích lợi cho thính giả. Chúng ta có thể làm hại họ thay vì giúp đỡ họ nếu chúng ta trình bày những tư tưởng mà họ chế nhạo. Các linh hãy nhớ lời Đấng Christ nói mà thường bị hiểu lầm: cho nên thải những hộp ngọc trước những con heo. Người ta thường tưởng rằng câu này so sánh con người như một con heo. Đức chuyển giáo không hề nghĩ như thế. Ngài chỉ muốn nói đem những chân lý cao thâm cho những người quá dốt nát, đặng họ thưởng thức thì cũng vinh rồi như việc thải những hộp ngọc trước những con heo. Chúng tưởng nhận được đồ ăn, khi mà chúng thấy những hộp ngọc ăn không được thì chúng trà đạp những hộp ngọc này dưới đùng rồi trở lại tấn công những người thải cho chúng những ngọc. Chúng định dự tấn xé họ vì chúng đã thất vọng. Đây có giá trị những ngọc đối với chúng ta thế nào chăng nữa, những ngọc này rất vô ích đối với đời heo. Ấy là thái độ của những người thường khi chúng ta đưa cho họ những chân lý mà họ không hiểu được. Họ không nhận được giá trị, họ thải chúng nó một bên và thường thường họ giận dữ và cách sao chúng ta đưa cho họ những gì mà họ xét ra vô ích. Nhưng người ta nhìn nhận rằng chỉ có những chân lý đơn giản bình dị mới nên đem ra trình bày cho đại đa số quần chúng chưa được ứng quá nhiều. Tất cả những tôn giáo lớn đều có một chân lý đặc biệt để dạy tính đời một cách ân cần. Một trong những chân lý ấy được chấp nhận toàn diện thì người ta thấy nó ứng đáp với hầu hết tất cả những nhu cầu. Điều kiện cần thiết là về tư tưởng phải ăn sâu vào trí não của những linh hồn đang tiến hóa. Những linh hồn này đi từ tôn giáo này qua tôn giáo khác, từ giống dân này qua giống dân khác, và trong mỗi tôn giáo hay mỗi giống dân họ đều học tập đặng trở nên thông minh. Ví dụ như Ấn giáo nhấn mạnh đặc biệt về đại tư tưởng của bổn phận. Khi tư tưởng này làm chủ cái trí rồi thì nó khuyến khích con người sống một đời sống đức hạnh và cách đó bậc thoát. Đạo giáo Hy Lạp nhấn mạnh về mỹ lệ, quan niệm chánh yếu mà tôn giáo ấy ghi khắc trọn trong lòng người dân Hy Lạp, và quan niệm về mỹ lệ. Mỹ lệ là sự biểu hiện của thượng đế. Trong phạm vi mà một người tao điểm cho đẹp đẽ thân mình y cùng những người và vật chung quanh y, thì y đem họ đến gần kiểu mẫu của Đức Thượng Đế đã mong muốn và giúp việc là thiên liêng biểu hiện thêm nhiều ở nơi. Bậc bậc mở mạng thường dùng vẫn luôn luôn tốt đẹp, không cần thiết nó phải đắt giá hay là tại nó khó kiếm, nhưng mà nó đẹp về hình dáng và màu sắc của nó, đó là sức mạnh của mỹ lệ, điều mà Hy Lạp tuyên bố cho đời biết. Thiên Chúa Giáo lấy sự sùng kính làm quan niệm chính, đã nhiều thế kỷ giáo hội dự định sản xuất những vị thánh, những vị có đức hạnh. Giáo hội tự khen mình và đã thành công và lập ra tước vị để được mọi người chú ý, tổ chức những cuộc lễ và dùng tất cả những phương sách để đưa Thiên Chúa Giáo lên địa vị rất cao. Khi khảo cứu lịch sử thì người ta thấy tín đồ Thiên Chúa Giáo thuộc về những hạng người không giống nhau. Những người mà quả thật là cao sang, thông minh và có nhiều khả năng, những người chơi khác hơn thì quá ưu tầm thường và do học thức, nhưng mà lòng tốt của họ lại làm danh dự của họ, làm ra danh dự của họ. Phải có một sự khảo cứu thâm sâu mới biết được Thiên Chúa Giáo có mục đích không những bồi dưỡng cho ngọn lửa sùng kính mà còn giúp đỡ tín đồ ở mọi giai cấp và mọi phương diện. Khi khảo sát các tôn giáo lớn khác như Phật giáo hay Ấn Độ giáo, chúng ta thấy hai tôn giáo này sẵn sàng đáp ứng với tất cả những nhu cầu. Mỗi tôn giáo đối với quần chúng thích hợp có vài quy tắc để giúp họ sống một đời sống đức hạnh nếu họ thành thật tuân theo. Những tôn giáo lớn cũng có những giáo lý quan trọng về triết học và siêu hình học để cho những người cần dùng tới chúng. Trong hình thức hiện thời, Thiên Chúa Giáo không làm như thế. Tôi không có sách vở của các vị cố đạo viết ra khi đọc lại Origen và Clement de Alexandria. Chúng ta thấy những lời chỉ dẫn về những giáo lý cao siêu này. Thí dụ hai tác giả này nói rằng Thiên Chúa Giáo có những bí pháp của nó, nhưng mà những giáo hội Hy Lạp, La Mã, Anh Quốc hiện kim chắc chắn là tiêu biểu một cách bất toàn tình trạng của Thiên Chúa Giáo lúc đăng sơ. Chánh giáo nào cũng phải có đủ khả năng thí chứng với nhu cầu của những người cực kỳ khác nhau. Nó phải thỏa mãn người hiện trước và người thông thái cũng như người sùng đạo thích hợp. Nó không nên để cho người sùng đạo dốt nát lên trên người hiện trước muốn hiểu biết. Khổ thay, Thiên Chúa Giáo lại có khuynh hướng không thể phủ nhận được là việc lên án những người hiếu học cho ra sự hiểu biết của họ, và gọi sự hiểu biết này là sự khôn ngoan của thời đại. Sau cùng họ tin rằng người nào có thái độ một thái độ trẻ con thì có đủ nhiều khả năng để tiến mau. Linh hồn còn trẻ có hành động như thế. Tôn giáo nào cũng phải có thể nuôi dưỡng nó, nhưng mà không phải vì một lý do nói rằng không có món đồ ăn nào để nuôi dưỡng những linh hồn tiến hóa đã cao. Đã lâu lắm rồi, những linh hồn trong những kiếp trước đã trải qua những giai đoạn phát triển đầu tiên. Bây giờ muốn tìm hiểu cơ trời, muốn biết về chuyện của cõi trần là nơi họ đương sống, những nguyên lý làm nền tảng cho thế gian và giúp cho cõi trần được tồn tại. Nhiều anh em công giáo của chúng ta lấy làm ngạc nhiên và được an ủi rất nhiều khi tìm thấy thông thiên học có thể cung cấp cho họ những sự hiểu biết này mà không làm thương tổn đến Thiên Chúa Giáo chút nào. Thiên Chúa Giáo nguyên thủy không chứa đựng điều gì trái ngược với khoa học, mặc dầu từ đời trung cổ giáo hội có một khuynh hướng hoặc phản khoa học. Lúc ban sơ, Thiên Chúa Giáo đã thực hiện được mục đích của nó như các tôn giáo khác. Lý do duy nhất mà nó cần phải được bổ sung thêm là bởi vì nó khổ sở vì đã mất giáo lý cao siêu của nó. Đức Đế Quân chấm dứt phần thứ nhất với mấy tiếng này. Những quy tắc trên đây là những quy tắc thứ nhất đã viết lên trên tường của đền thờ Quấn. Những ai cầu sinh thì sẽ nhận được, những ai muốn học thì sẽ học được.